kinh lược giảng. Bằng số 4, chánh kinh Di Lặc: ngã bất thiết ngôn, ư chư không tánh, vô thắng giả giả, năng xuất ly sanh tử. Này Di Lặc, ta chẳng nói rằng đối với các tánh không, không có thắng giải mà có thể thoát lìa sanh tử. Nhờ vào đâu để liễu sanh tử suốt tam giới? Ở đây Phật nói rất hay, thật là đơn giản dễ hiểu. Đối với đạo lý nhân không tánh, ngã không tánh, sự tướng trên thật ấy, nếu quý vị chẳng thể lý giải sâu xa, sẽ chẳng có biện pháp nào để liễu sanh thoát tử suốt tam giới. Vì thế chúng ta tu học pháp môn nhất định phải biết rằng căn cứ vào lý luận nào. Nếu quý vị chẳng hiểu rõ lý luận ấy, thì ai nói đến pháp môn nào có thể liễu sanh thoát tử, pháp môn nào có thể thành Phật ngay trong thân này? Quý vị nghe xong liền tin ngay, đấy gọi là mê tín, đó là giả, chẳng phải chân. Lý luận căn bản của xuất ly sanh tử là như thế này: đối với các tánh không nhất định phải sanh thắng giải, giải ngộ thù thắng. Đây cũng là điều chúng tôi đã nói ở phần trước. Quý vị phải thật sự khám phá, thấy thấu suốt bản chất các pháp, phải thật sự buông xuống. Hành như vậy, quý vị mới có thể xuất ly sanh tử. Nếu quý vị có thể buông xuống được, triệt để buông xuống được, bèn sẽ có thể siêu thoát lục đạo luân hồi, khám phá được cả thế pháp lẫn Phật pháp, thì quý vị sẽ có thể vượt thoát 10 pháp giới. Khám phá buông xuống như vậy chính là sanh thắng giải rất sâu đối với các tánh không. Chánh kinh: đa chấp trước giả, vi ly chư hạnh. Có nhiều chấp trước mà cho là lìa các hạnh. Ly chư hạnh là buông xuống. Người nhiều chấp trước làm sao buông xuống được? Chánh kinh Di Lặc: ngã bất thiết ngôn, ư bồ đề phần, trụ hữu sở đắc, danh vi chứng trí. Này Di Lặc, ta chẳng nói rằng đối với bồ đề phần còn trụ vào sở đắc mà gọi là chứng trí. Câu này nói đến chứng quả, tu hành chứng quả. Nếu quý vị chú tâm quan sát thì thấy kẻ ấy đối với bồ đề phần vẫn thấy có sở đắc. Chúng ta đọc kinh Kim Cang sẽ hiểu là người ấy chẳng hề chứng quả. Chẳng những không chứng được quả đại thừa, ngay cả sơ quả tu đà hoàng của tiểu thừa cũng chẳng chứng. Người chứng đắc quả tu đà hoàng chẳng thấy mình chứng đắc quả tu đà hoàng thì mới là chứng đắc thật sự. Nghĩ mình chứng đắc bèn là giả, chẳng phải chân đâu. Vì sao vậy? Cho là mình chứng đắc tức là có trụ, trong tâm còn vướng vào địa vị, tức là nổi vọng tưởng đấy. Phật bảo chúng ta không nên trụ vào đâu mà sanh tâm. Thế nào là năng trụ? Trụ có nghĩa là trong tâm thấy có. Trong tâm có một quả vị nào thì chưa phải là chứng quả. Kinh Kim Cang có dạy chúng ta một câu rất trọng yếu: hết thảy thánh hiền đều do vô vi pháp mà có sai biệt. Từ tiểu quả tu đà hoàng cho đến quả vị Như Lai viên mãn, chúng ta hãy nói đại khái là tiểu thừa có tứ quả, tứ hướng là 8 giai đoạn. Đại thừa từ sơ tính vị cho đến đẳng giác vị gồm 51 địa vị. Những đẳng cấp này căn cứ vào đâu mà luận? Là từ pháp vô vi mà nói. Pháp vô vi là pháp không có chấp trước. Đối với pháp vô vi, công phu có sâu cạn chẳng đồng, nên Đức Phật mới nói ra nhiều địa vị như vậy. Trong mỗi một quả vị đều chẳng có chấp trước. Hễ ai có chấp trước bèn là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Sơ tính vị Bồ Tát bèn chẳng có chấp trước. Kinh Kim Cang giảng về tiêu chuẩn không chấp trước ấy rất khéo: không tướng ta, không tướng người, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị là nhập lưu, nhập vào dòng thánh. Do công phu phá tứ tướng, tứ kiến sâu hay cạn mà quả vị Bồ Tát cao hay thấp bất đồng. Điều do vô vi pháp mà có sai biệt, điều là không trụ vào đâu mà sanh tâm đấy thôi. Có trụ thì sao? Tâm có trụ là hỏng rồi. Trụ tức là như tất cả chúng ta, trong tâm quý vị thật sự là có. Việc này rất phiền toái đấy nhé. Tâm là không, trong tâm không có vật chi. Có pháp thế gian là sai, mà có Phật pháp cũng là sai luôn. Phật pháp cũng chẳng để trong tâm thì mới là chân chánh chứng trí. Chánh kinh: Di Lặc, ngã bất thiết ngôn, vô thế lực giả, nhẫn nhục thành tựu. Này Di Lặc, ta không nói rằng không thế lực là thành tựu nhẫn nhục. Người ta khinh quý vị mà quý vị không có sức phản kháng thì có phải là thành tựu nhẫn nhục hay chăng? Chẳng phải là nhẫn nhục. Có năng lực phản kháng mà chẳng phản kháng, có năng lực để trả đũa mà chẳng trả đũa thì mới gọi là nhẫn nhục chứ. Không có năng lực sao nói là thành tựu nhẫn nhục cho được? Chánh kinh: Vô nhiễu xúc giả, bị nhẫn nhục giáp, không bị quyến rũ mà gọi là mặc giáp nhẫn nhục. Nhiễu xúc nói theo bây giờ là bị quyến rũ mê hoặc. Người nào chống lại được sự mê hoặc? Phật mới dùng thí dụ sao? Mặc áo giáp nhẫn nhục nghĩa là người ấy chống cự lại được mê hoặc quyến rũ. Đối với hết thảy sự mê hoặc quyến rũ, người ấy như như bất động thì mới gọi là mặc giáp nhẫn nhục. Nếu chẳng bị quyến rũ mà bảo là mặc giáp nhẫn nhục thì chẳng có đạo lý ấy. Chánh kinh: Thiểu phiền não giả, danh luật nghi thanh tịnh. Người ít phiền não gọi là luật nghi thanh tịnh. Phiền não ít nhẹ ư? Thế mà gọi là luật nghi thanh tịnh thì đều là giả, chẳng phải chân vậy. Chánh kinh: Tà phương tiện giả, vi như thuyết tu hành. Tà phương tiện mà coi là tu hành đúng như lời dạy. Ý nghĩa câu này cũng rộng lớn phi thường. Với 15 điều trong đoạn này, nếu nói tỉ mỉ thì giảng mỗi điều cả buổi chiều cũng không xong. Trong thời đại này, thật tại mà nói, cũng chẳng thể giảng chi tiết được. Giảng tỉ mỉ rất phiền phức. Bởi vì tôi mới nói là đối với bộ kinh này chỉ điểm tới rồi thôi. Quý vị cứ đọc tụng kỹ, cứ suy nghĩ kỹ càng, rồi lại tỉ mỉ quan sát tâm hạnh của chính mình, quan sát khắp cả hoàn cảnh, quý vị sẽ hiểu được phải tu hành như thế nào mới gọi là như lý như pháp, chẳng đi vào tà đạo. Trong bộ kinh này Đức Phật đã giảng cho chúng ta vô cùng tường tận vậy. Chánh kinh: Di Lặc, ngã bất thiết ngôn, ái ngôn thuyết giả, vi nhất tâm trụ. Này Di Lặc, ta chẳng nói rằng thích nói năng là trụ vào nhất tâm. Đặc biệt là đối với người niệm Phật chúng ta, mục đích của người niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Người ham nói làm sao đạt nhất tâm bất loạn cho được? Đấy là điều chẳng thể có. Chánh kinh: Háo danh thế vụ, ư pháp vô tổn. Thích lo việc đời mà đối với pháp chẳng hề tổn hoại. Điều này Phật chẳng nói. Doanh là kinh doanh, vụ là sự vụ. Ưa thích kinh doanh sự vụ thế gian mà nói là chẳng hề trở ngại gì đến tu hành lẫn đạo nghiệp. Đức Phật chẳng dạy như vậy. Nói cách khác là quyết định có trở ngại đấy. Chẳng cần nói là phải lo liệu việc đời, chỉ phải quản lý nhân sự đã có chướng ngại rồi. Đại sư Trí Giả đã nói như thế đấy. Trước lúc Trí Giả đại sư vãng sanh, có môn đệ hỏi ngài: lão nhân gia vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phẩm vị ra sao? Ngài đáp: ta do làm trụ trì chùa miếu, phải trông nom mọi sự, nên đối với việc tu hành của chính mình có trở ngại. Bởi thế phẩm vị vãng sanh chẳng cao, chỉ đạt địa vị ngũ phẩm là phàm thánh đồng cư độ, là đới nghiệp vãng sanh. Nếu như chẳng lãnh chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng trông coi nhân sự, thì phẩm vị sẽ cao. Do đấy biết là việc quản trị đại chúng trong chùa miếu, đối với phẩm vị và việc tu hành của chính mình đều có chướng ngại, huống chi là lo liệu việc đời. Thế nào là việc đời? Những gì chẳng thể liễu sanh tử thoát tam giới đều gọi là việc đời. Thế vụ, chữ thế chỉ lục đạo luân hồi, còn thuộc trong tam giới. Ưa thích làm những việc như thế là sai lầm. Nói dễ nghe hơn là làm những việc cốt để tu phước. Phước thì tu được, nhưng với việc liễu sanh tử xuất tam giới, với giới, với định, với huệ, quyết định có chướng ngại. Chánh kinh: chí nhạo thanh tịnh, đọa chư ác thú. Người tâm trí ưa thích thanh tịnh mà đọa trong các đường ác. Vì sao Đức Phật lại nói lời này? Thật sự mà nói, xem trong thời đại này, chúng ta thấy câu này nghiệm ra rất có lý. Có những người bảo kẻ chắc thật niệm Phật: các ngươi chỉ là kẻ lo giải thoát riêng cho mình, tâm lượng hẹp hòi quá đi. Các ngươi đang tu hạnh tiểu thừa là pháp bị chư Phật Bồ Tát quở trách đó. Chúng ta nghe nói thế bèn chẳng dám tu nữa, bèn tu theo cách của họ. Tu theo cách của họ là sao? Ưa lo việc đời, ham thích nói nhiều, bắt chước họ làm những chuyện đó. Đức Phật nói ra một câu, chúng ta thấy rõ ngay: người chỉ ưa thích thanh tịnh, quyết định chẳng đọa địa ngục. Làm sao có đạo lý đọa địa ngục cho được? Chánh kinh: tu tập trí huệ, vi hội não hạnh. Tu tập trí huệ là hạnh ồn não. Trí huệ do đâu có? Trí huệ từ thiền định mà ra. Nói cách khác, trí huệ xuất phát từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi ra tác dụng là trí huệ chân thật. Người tu tâm thanh tịnh sao có thể ồn náo rối ren được? Hội náo, nói theo cách bây giờ là nhiệt náo rối ren. Cuối cùng là điều thứ 15. Chánh kinh: Di Lặc, ngã bất thiết ngôn, phương tiện tương ưng, danh vi xiểm khúc. Này Di Lặc, ta chẳng nói rằng phương tiện tương ưng mà gọi là xiểm khúc. Phương tiện tương ưng là điều Đại Thừa Bồ Tát thường dùng, chính là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nhìn biểu hiện bên ngoài có phần tương tự như xiểm khúc, nhưng bên trong hoàn toàn bất đồng. Bồ Tát thật sự một dạng từ bi, dùng phương tiện khéo léo để tiếp dẫn chúng sanh. Chánh kinh: bất cầu lợi dưỡng, nhi vi vọng ngữ. Chẳng cầu lợi dưỡng mà bảo là vọng ngữ, điều này Phật tuyệt đối chẳng nói. Chẳng phải là Phật thì kẻ nào nói đây? Ma nói đấy. Ma đồn nhảm đặc chuyện nhằm phá hoại chánh pháp đó mà. Chánh kinh: vô chấp trước giả, phỉ bán chánh pháp, hộ chánh pháp giả, nhi tích thân mạng. Không chấp trước là phỉ bán chánh pháp, hộ trì chánh pháp mà còn tiếc thân mạng. Đấy đều chẳng phải là điều Phật nói. Chánh kinh: sở hành hạ liệt, vi vô thắng mạng. Việc làm hèn kém mà chẳng phải là thắng mạng. Câu này phải giải thích sơ lược một chút. Trong câu sở hành hạ liệt, chữ hạ chỉ lục đạo. Trong 10 pháp giới, lục đạo là hạ. Đã hạ còn liệt, liệt là chỉ ba ác đạo. Nói cách khác, câu này ý nói hành vi tư tưởng người ấy thể hiện tham sân si mạn, mà làm ra vẻ mình chẳng ngạo mạn. Thứ ngạo mạn ấy vì sao gọi là thắng mạn? Trong kinh Đức Phật xếp hạng ngã mạn thành ba loại lớn. Loại lớn thứ nhất là thắng mạn. Thắng mạn nghĩa là so với người khác mình luôn ngon lành hơn. Người khác không ai bằng được mình, luôn nghĩ mình trội hơn người khác. Vô thắng mạn là chẳng có dư nghiệp ngạo mạn ấy. Ngoài ra có một loại khác là đản mạn. Đản mạn là dù tôi chẳng vượt trội anh, tôi cũng chẳng kém anh mấy tí. So với tôi, anh cũng chẳng cao mấy tí. Loại mạn này gọi là đản mạn. Loại thứ ba là ti mạn. Ti mạn là tự mình cảm giác không bằng người khác. Không bằng người khác cũng đành chịu. Đó gọi là ti mạn. Tất cả các mạn quy về ba loại lớn này. Ở đây kinh chỉ dạy đến thắng mạn, nhưng thực tế gồm cả ba loại mạn. Đức Thế Tôn nêu lên nhiều thí dụ, nhưng thật sự mà nói, những sự tướng ấy nói hoài chẳng hết được. Từ khá nhiều thí dụ ấy, chúng ta phải hiểu rõ đâu là chơn vọng, tà chánh, thị phi. Nếu từ những thí dụ được nêu lên đó, chúng ta đọc xong nghe xong vẫn chẳng thể phân biệt là tà chánh thị phi, thì chúng ta khá ngu si đó. Ngu si thì làm sao? Đọc nhiều lần, nghe nhiều lần. Chỉ cần đọc nhiều lần, nghe nhiều lần, dần dần cũng sẽ thông minh thôi à. Chánh kinh: như thị di lặc, ư mạc hậu thế, ngũ bách tế trung, đương hữu bồ tát độn căn tiểu trí, xiểm khúc hư cuốn, trụ ư tật hạnh, nhữ ưng hộ chi. Như thế đó Di Lặc, vào đời mạt sau trong 500 năm sẽ có bồ tát độn căn trí nhỏ vua vậy, hư dối giữ lấy hạnh giặc, ông nên giữ gìn. Nói thật ra những điều này đều là nói về chúng ta cả. Chúng ta chẳng phải là lợi căn, chẳng thông minh, nghe rồi cũng chẳng hiểu, nghe xong cũng chẳng nhớ gì. Tiểu trí là không có chơn trí huệ, kém thông minh đấy. Xiểm khúc hư cuốn, hư cuốn là tự mình lừa dối chính mình, dối mình khinh người. Sự thế đối đãi với người tiếp vật, dụng tâm chẳng chánh trực, công quẹo vầy vò. Đích xác chúng ta là hạnh Bồ Tát như thế đó. Trụ ư tật hạnh là Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết hiện tại chúng ta đang tu hạnh gì. Tật hạnh đấy. Tật hạnh nghĩa là gì? Công đức phát tài của chính mình đều bị hao tổn cả. Tật hạnh là phiền não hạnh. Phiền não gây chướng ngại cho trí huệ công đức phát tài của chúng ta, nên phiền não được ví với giặc. Trí huệ bát nhã, công đức phát tài nơi bổn tánh chúng ta bị phiền não trộm mất, chúng ta chẳng thọ dụng được. Vì thế tật hạnh là phiền não hạnh. Khởi tâm động niệm, hết thảy những gì tu trì đều thuộc trong phiền não. Tuy vậy, Phật Bồ Tát vẫn đại từ đại bi, chẳng hề vứt bỏ chúng ta. Quý vị xem, các ông nên giữ gìn, nghĩa là Đức Thế Tôn phó chúc Di Lặc Bồ Tát, ông phải hộ trì những người như thế đó. Vì sao? Dù chúng ta lắm bệnh, lòng chúng ta đối với Phật vẫn có mấy phần cung kính, vẫn muốn học theo, vẫn có một hai phần cung kính, vẫn có ý niệm học theo, đáng quý phi thường. Quý vị coi trong thế gian này, nhan nhã chúng sanh, có mấy kẻ muốn học Phật. Chúng tôi giảng kinh ở nơi đây, tầng trên, tầng dưới tòa lầu lớn này, bao nhiêu là người? Những kẻ ở sát bên đều chẳng đến nghe. Quý vị mới hiểu là dù trụ trong tạc hạnh cũng rất đáng quý đó nha. Chẳng dễ gì đâu. Vì thế Phật Bồ Tát rất trân quý, chẳng buông bỏ chúng ta. Phó chúc Di Lặc Bồ Tát bảo hộ chúng ta, phải hộ niệm chúng ta. Chúng sanh đời mạt phỉ báng ô nhục, chán nhàm người có sư trưởng lẫn Bồ Tát trì chánh pháp. Chánh kinh. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, tối hậu mạt thế, ngũ bách tế trung, duy thử lục thập chư Bồ Tát đẳng, nghiệp chướng sở triền, vi phục tiện hữu dư Bồ Tát gia. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vào đời mạt sau cùng, trong 500 năm chỉ có 60 Bồ Tát này bị nghiệp chướng trói buộc, hay là còn các Bồ Tát khác chăng? Di Lặc Bồ Tát hỏi câu này rất hay. Ý Ngài hỏi như sau: Vào thời mạt pháp, những Bồ Tát ngu si như thế thật sự chỉ có con số ít ỏi là 60 người ấy, hay là còn nhiều hơn nữa? Chánh kinh. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ư hậu mạt thế ngũ bách tế trung, hữu chư Bồ Tát đa vị nghiệp chướng, chi sở triền phú, thị chư nghiệp chướng hoặc hữu tiêu diệt, hoặc phục tăng trưởng. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, vào đời mạt sau trong 500 năm, có các Bồ Tát bị nhiều nghiệp chướng trói buộc che lấp. Các nghiệp chướng ấy có trường hợp sẽ tiêu diệt, có trường hợp càng tăng trưởng. Ý của Phật là trong thời kỳ mạt pháp có nhiều Bồ Tát nghiệp chướng, rất nhiều. Họ đều bị nghiệp chướng che phủ trói buộc. Có những vị Bồ Tát ngu si, những nghiệp duyên thù thắng, gặp được chơn thiện tri thức, nghe xong hiểu được minh bạch rồi, bèn y giáo phụng hành, nghiệp chướng của họ cũng dần dần tiêu diệt. Có tiêu diệt được chăng? Được chứ, xác thật là được. Do đâu mà biết? Trước khi học Phật, tham sân si rất nặng. Tu hành mấy năm, tham sân si không còn nữa. Đấy là nghiệp chướng tiêu diệt. Nếu vẫn còn tham sân si nghi mạng thì nghiệp chướng chưa tiêu diệt, hoặc là có khi còn tăng trưởng. Tăng trưởng những gì? Tức là như phần trên đã nói, là vì hiểu lầm ý Phật, tu trì Phật pháp, hoặc là trì giới thanh tịnh, giới luật tinh nghiêm, mà nghiệp chướng bèn tăng trưởng. Vì sao người giới luật tinh nghiêm mà nghiệp chướng lại tăng trưởng? Thấy người khác chẳng trì giới, vậy là bạn họ chẳng bằng mình, ta vượt trội họ quá nhiều, bọn họ chẳng đáng để ta qua lại, chẳng đáng chuyện trò cùng ta, phiền não tăng trưởng đấy. Nói theo người thế gian là bọn họ rất đáng nên kiêu ngạo, có cả cậy mình tu hành, so ra giỏi hơn người khác bèn khởi tâm ngạo mạn. Có kẻ giảng kinh thuyết pháp giỏi, bèn khởi tâm ngạo mạn. Có kẻ phước báo lớn, bèn khởi tâm ngạo mạn. Tăng trưởng nghiệp đấy. Như vậy chẳng gọi là tiêu nghiệp. Tướng nghiệp chướng tiêu trừ là càng ngày càng khiêm tốn, càng ngày càng nhún nhường, càng ngày càng chẳng khác gì kẻ khác. Đấy là hiện tượng nghiệp chướng tiêu diệt. Chánh kinh. Di Lặc, ư thử ngũ bách chư Bồ Tát trung, hữu nhị thập Bồ Tát nghiệp chướng vi thiểu, hậu ngũ bách tuế, hoành lai sanh thử thành ấp tụ lạc thị hãn sơn giả. Này Di Lặc, trong số 500 Bồ Tát đây, có 20 Bồ Tát nghiệp chướng nhỏ ít, sau 500 năm lại sanh vào thành ấp tụ lạc phố thị đồng núi này. Chúng ta phải chú tâm thể hội đoạn kinh này. Đức Phật dạy chúng ta, vào 500 năm sau trong thời đại này, các Bồ Tát trong thời Đức Phật còn tại thế sẽ có những vị tái lai. Đấy là vì lòng từ bi chân thật đến cùng cực. Có bao nhiêu vị? 20 vị, không nhiều nhận gì. 20 vị Bồ Tát ấy nghiệp chướng ít, nghiệp chướng nhẹ mỏng. 500 năm sau họ trở vào thế gian này hóa độ chúng ta. Họ sẽ ở tại những địa phương nào? Thành ấp là đô thị, tụ lạc là làng xóm làng mạc, thị lãng, nói thế bây giờ là những phố thị, sơn giả là những khu vực nằm ngoài phố thị. Chánh kinh: chủng tánh tôn hào, hữu đại oai đức, dòng họ tôn quý, giàu mạnh, có oai đức lớn. Câu này nói về thân thị hiện của các ngài. Chánh kinh: thông minh trí huệ, thiện xảo phương tiện, tâm ý điều nhu, thường hoài từ mẫn, đa sở nhiêu ích, nhan mạo đoan nghiêm, biện tài thanh diệu. Thông minh trí huệ, phương tiện hay khéo, tâm ý nhu hòa, thường ôm lòng từ mẫn, làm nhiều điều lợi ích, vẻ mặt đoan nghiêm, biện tài trong trẻo hay khéo. Câu này diễn tả đức hạnh của các ngài. Chánh kinh: số thuật công xảo, giai năng thiện tri, số thuật nghề khéo, thảy đều biết rõ. Hai câu này nói về tài nghệ của các ngài. Có thể nói là các ngài thông minh trí huệ, chân thành từ bi, đa tài lắm nghề. Các vị Bồ Tát này có vị thị hiện tại gia, có vị xuất gia. Những điều các vị biểu hiện trong ba câu tiếp theo đây rất là trọng yếu. Chánh kinh: thân ẩn kỳ đức, an trụ đầu đà, công đức chi hạnh. Các vị tự giấu đức hạnh, an trụ hạnh đầu đà, công đức. Các ngài chẳng tự phô trương, tuyệt đối chẳng tự tuyên truyền. Các ngài biết tự giấu đức mình, an trụ đầu đà. Nói theo cách bây giờ là sinh hoạt rất bình phàm. Cũng có khả năng là các ngài sanh sống rất thanh bần, cũng chẳng tỏ vẻ là giàu có. Các ngài tu học công đức chân thật. Chánh kinh: tại tại sở sanh, xã gia vi đạo, dĩ ư vô lượng a tăng kỳ câu chi kiếp trung, tích tập a nậu đa la tam miễu tam bồ đề. Sanh ở nơi đâu đều bỏ nhà tu đạo, trong vô lượng a tăng kỳ câu chi kiếp, tích tập vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đây ta biết là họ thiện căn thâm hậu phi thường. Câu tại tại sở sanh trong đoạn này nghĩa là đời đời kiếp kiếp. Các ngài thị hiện xuất gia tu đạo. Xã gia nghĩa là xuất gia. Mọi người phải hiểu rõ chữ xuất gia. Xuất gia chẳng nhất định là quý vị phải lìa bỏ gia đình đến chùa viện làm hòa thượng. Nếu hiểu như vậy là lầm mất rồi. Xã gia ở đây là tâm trọn chẳng vương vấn việc nhà. Như thường nói tâm xuất gia, thân chẳng xuất. Đấy mới là chân xuất gia. Thân xuất gia mà tâm vẫn mơ tưởng thì có khác gì người thế gian. Đấy là thân xuất tâm chẳng xuất. Nào phải là xuất gia? Chỉ là dối người đó thôi. Bởi thế Phật Pháp chú trọng vào tâm xuất gia, chẳng đặt nặng thân xuất gia. Vì thế những Bồ Tát tại gia ấy đều là tâm xuất, thân chẳng xuất. Các ngài thị hiện như thế, nhưng thật sự ra tâm các ngài tại đạo, chẳng tại gia nghiệp. Ý nghĩa này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chánh kinh: hộ trì chánh pháp bất tích thân mạng, hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng. Khởi tâm động niệm làm gì cũng nhất định tương ứng với pháp, trọn chẳng trái nghịch lời răn dạy của Phật Đà. Chánh kinh: trụ A La Nhã không nhàn lâm trung, thường cần tinh tấn, bất cầu lợi dưỡng. ở chốn A La Nhã, trong rừng trống vắng, thường xuyên tinh tấn chẳng cầu lợi dưỡng. Hoàn cảnh sinh sống và tu học của các ngài rất thanh tịnh, A La Nhã và không nhàn lâm trung. Ý nói hoàn cảnh cư trú của các ngài rất ưu tịnh, dù ở ngay chốn thành thị, trong khu vực ồn náo náo nhiệt, chẳng khác nào ta đang ở trong căn nhà rộng lớn này. Dù bên ngoài rất náo nhiệt, hoàn cảnh cư trú riêng của họ cũng vẫn thanh tịnh, vẫn là nhất trần bất nhiễm. Đó gọi là trong chốn ồn náo giữ được thanh tịnh. Các ngài an trụ trong thanh tịnh nhàn hạ. Chánh kinh, thiện nhập nhất thiết chúng sanh tâm hạnh, khéo vào trong tâm hạnh của hết thảy chúng sanh. Đây là giáo hóa chúng sanh, nhất định phải khê cơ, phải hiểu thật rõ, thật minh bạch ý tưởng, kiến giải, điều ưa thích của hết thảy chúng sanh, thì pháp nói ra mới được đại chúng tin tưởng ngưỡng mộ, mới tạo lợi ích chân thật cho đại chúng được. Đây cũng là giảng pháp khế cơ. Chánh kinh, chú thực ngôn luận, tức năng liễu tri, ư chư nghĩa lý, hiểu văn đa giải. Chú thực ngôn luận thảy đều hiểu trọn, với các nghĩa lý nghe ít hiểu nhiều. Đây là trí huệ rộng mở, chú thực ngôn luận đều hiểu trọn vẹn. Ý nói kiến thức thông thường rất phong phú. Những gì người thế gian biết, các ngài đều hiểu cả, không gì là không biết. Nghĩa lý thế pháp xuất thế pháp, vừa tiếp xúc một lần liền có thể hiểu rành. Đó gọi là trí huệ khai mở. Chánh kinh, biện tài trí huệ, giai tất cụ túc, bỉ chư Bồ Tát ư thị pháp trung, tinh cần tu tập, đắc đà la ni vô ngại biện tài. Biện tài trí huệ thảy đều đầy đủ. Các vị Bồ Tát ấy ở trong pháp đó, siêng năng chuyên rồng tu tập, đắc đà la ni biện tài vô ngại. Nếu các ngài chẳng đầy đủ những điều kiện vừa nêu trên, các ngài làm sao đạt đại thành tựu trong Phật pháp cho được? Đà ra ni là nắm được tổng cương lãnh của Phật pháp. Đã thế lại còn có trí huệ biện tài, nên mới có thể thuyết pháp. Chánh kinh, ư tứ chúng trung, tuyên thuyết chánh pháp. Ở trong tứ chúng, tuyên nói chánh pháp. Bản thân các ngài có đầy đủ những điều kiện như thế, bản thân có đủ những điều kiện ấy vẫn chưa đủ, nhất định phải được Phật lực gia trì. Nếu chẳng được Phật lực gia trì, những điều kiện bản thân chẳng thể chống cự nổi phiền não tà kiến của chúng sanh. Vì vậy ta mới biết là hoằng dương chánh pháp nào phải là chuyện dễ dàng. Bởi thế đoạn kinh văn tiếp theo nói: chánh kinh, dĩ Phật oai đức gia bị lực cố. Do sức gia bị của Phật oai đức, đây chính là được Phật lực gia trì. Chúng ta nên hỏi, nhờ đâu các ngài được Phật lực gia trì? Nhờ vào những điều kiện đã nói ở trên. Những điều kiện đó lấy thiện căn trong vô lượng kiếp làm nhân, lấy đức hạnh trong một đời này làm duyên. Đã có nhân lành lại có duyên lành, nên mới được Phật Bồ Tát gia trì. Được Phật lực gia trì thì trong đạo tràng Phật quang sẽ chiếu rọi vậy. Vì sao mọi người vào đạo tràng đó bèn sanh tâm hoan hỷ? Là vì họ được Phật quang tưới gọi đấy. Điều ấy chẳng phải do tôi nói. Con người có năng lực gì? Không có chi cả. Quý vị ở nơi đó sanh tâm hoan hỷ là do Phật quang chiếu rọi, được chư Phật gia trì đó thôi. Người giảng được Phật lực gia trì, người nghe cũng được Phật lực gia trì. Chẳng có Phật lực gia trì thì chúng tôi nói không nổi. Chẳng có Phật lực gia trì thì quý vị cũng nghe chẳng hiểu nổi ý nghĩa. Người giảng người nghe đều được Phật gia trì. Chánh kinh, ư Phật sở thuyết tu đa la. Với những tu đa la do Đức Phật nói, Tu Đa La là Khế Kinh, Chánh Kinh Kỳ Dạ, Kỳ Dạ là Kệ Tụng, Chánh Kinh Thọ Ký Dài Đà, Dà Đà là Phóng Tụng, ta còn gọi là Cô Khởi Tụng, Chánh Kinh U Đà Na. U Đà Na là Vô Vấn Tự Thuyết, không ai hỏi tự nói. Như Kinh A Di Đà là thuộc về loại U Đà Na. Bởi lẽ 16 câu trong đoạn này đều là dịch âm tiếng Phạn, nên tôi thuật ý nghĩa của chúng. Chánh Kinh Ni Đà Na. Ni Đà Na là nhân duyên. Chánh Kinh A Ba Đà Na. A Ba Đà Na là thí dụ. Chánh Kinh Y Đế Việt Đa Già là bổn sự. Chánh Kinh Xà Đa Già là bổn sanh. Chánh Kinh Tỳ Phật Lược là phương quảng. Chánh Kinh A Phù Đà Đạt Ma là vị tăng hữu chưa từng có. Chánh Kinh U Ba Đề Xá là lục nghị. 12 loại này thường gọi là 12 phần giáo. Cũng như nếu gộp chung hết thảy Phật Pháp Đức Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết trong cả một đời, thì xét ra chẳng ngoài 12 loại này, chẳng ngoài 12 phương cách này. Chánh Kinh Giai Đắc Biện Tài Vô Ngại Tự Tại đều được biện tài vô ngại tự tại. Do được Phật lực gia trì, nên đối với hết thảy Pháp Đức Thế Tôn đã giảng trong suốt 49 năm, các ngài chẳng có chướng ngại, các ngài được tự tại. Tiếp xúc một lần liền có thể thông đạt, đấy là do thiện căn của chính mình là nhân, được Phật lực gia trì là duyên, nên mới có thành tựu như thế. Đối với những ai phát tâm theo đuổi công tác hoằng pháp lợi sanh, đoạn kinh văn này trọng yếu phi thường. Nếu chẳng đầy đủ những điều kiện đã nói trong phần này mà quý vị đuổi theo công tác hoằng pháp lợi sanh, nhất định sẽ bị chướng ngại trùng trùng. Bởi thế nhất định phải nhận hiểu đúng để tu tập. Chắc cũng có vị nói, xem đến những điều được thuật trong đoạn kinh này, ta thấy các vị Bồ Tát ấy đã trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp tích tập vô thượng chánh đẳng chánh giác, sợ rằng mình chẳng có phần đâu. Quý vị bất tất phải lo buồn, nếu quý vị chẳng có thiện căn thâm hậu như thế. Nói trắng ra là trong đời này quý vị chẳng được nghe đến pháp môn này, trong đời này quý vị chẳng đọc được bộ kinh này đâu. Quý vị có duyên phần tiếp xúc pháp môn này, đọc đến kinh điển này, thì nói cách khác là thiện căn quá khứ của quý vị cũng rất thâm hậu đó nha. Điều này trong khi giảng những kinh Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, chúng tôi đã nhắc đến. Vì thế quý vị ai nấy đều có thiện căn thâm hậu phi thường, nhưng vấn đề là trong đời hiện tại chẳng có thiện duyên. Nếu gặp được thiện duyên, chắc cũng có vị sẽ là một người trong số 20 vị Bồ Tát mà Đức Thế Tôn đã nhắc đến. Điều này với xuất gia hay tại gia cũng chẳng quan hệ gì. Tại gia Bồ Tát cũng gánh vác công tác hoằng pháp lợi sanh hệt như vậy. Chúng ta hãy xem tiếp đoạn sau. Chánh Kinh Di Lặc Bỉ Chư Nhị Thập Thiện Xảo Bồ Tát Tùng Ư Hòa Thượng A Xà Lê Sở Đắc Văn Vô Lượng Bách Thiên Khế Kinh Giai Năng Thọ Trì Đương Thuyết Thị Ngôn Ngã Thử Pháp Môn Tùng Mổ Hòa Thượng A Xà Lê Sở Thân Tự Thính Thọ Vô Hữu Nghi Hoặc. Này Di Lặc, 20 vị Bồ Tát thiện xảo ấy từ nơi Hòa Thượng A Xà Lê được nghe vô lượng trăm ngàn khế kinh đều có thể thọ trì, sẽ nói như thế này: pháp môn này từ vị Hòa Thượng A Xà Lê đích thân ta tự nghe nhận, chẳng có ngờ vật. Hai hàng kinh văn này nói theo lối cổ là sư thừa, rất trọng yếu đấy. Pháp của quý vị đã do đâu mà có? Ai truyền cho quý vị? Điều này rất trọng yếu. Không có thầy mà tự thông đạt thì chẳng hề có đạo lý ấy. Đoạn kinh này nói đến việc cầu sư thừa. Trong thời hiện tại đây, việc này rất khó khăn. Trong thời hiện tại đây, sư đạo còn chẳng có, còn sư thừa thì đừng nói là chưa thấy qua, ngay cả còn chưa hề nghe qua nữa đấy. Nếu như chẳng có được sư thừa, dù có thiên tánh, quý vị chẳng được chư Phật Như Lai gia trì. Điều này là thật đấy. Nếu như quý vị cũng có thể thuyết pháp đến mức hoa trời rơi lả tả, cũng hấp dẫn được đại chúng. Nói thật ra là phải có người gia trì. Nếu không phải là Phật thì là ma gia trì quý vị. Năng lực của ma cũng rộng rất lớn. Vì thế đồ chúng ma rất đông đấy nhé. Đạo tràng xây dựng to lớn chừng ấy, đủ thấy thế lực của ma cũng chẳng nhỏ. Ma có tà trí huệ, nên nó cũng có tà thiện xảo phương tiện, cũng có thể nhiếp thọ quảng đại quần chúng. Chỉ có điều chẳng phải là chánh pháp. Như vậy chúng ta học Phật nhất định phải có thầy. Ta phải học theo một vị thầy nào đó. Hai danh xưng Hòa Thượng A Xà Lê dùng để chỉ thầy. Hòa Thượng là thân giáo sư, có quan hệ mật thiết đối với mình, cũng là vị thầy truyền thừa. A Xà Lê là vị thầy để chúng ta mô phỏng, bắt chước theo. Ngôn hạnh của Ngài có thể làm khuôn mẫu cho đại chúng. Nghe kinh thọ trì là nói đến năng lực của các Bồ Tát ấy. Năng lực này cũng phải cầu cảm ứng, cũng phải cầu Phật gia trì. Đương thuyết thị ngôn, nghĩa là các vị Bồ Tát ấy thường nói như vậy. Câu pháp môn này từ vị Hòa Thượng A Xà Lê, đích thân ta được nghe, chẳng có ngờ vật, là lời thuyết minh về sư thừa. Chánh kinh: Di Lặc, ư bỉ thời trung, đương hữu tại gia xuất gia chư Bồ Tát đẳng, vô hữu trí huệ, hiện xảo phương tiện. Này Di Lặc, trong thời kỳ đó sẽ có những hàng Bồ Tát tại gia hay xuất gia chẳng có trí huệ, thiện xảo phương tiện. Câu này ý nói có rất nhiều Bồ Tát tại gia hay xuất gia. Trong thấy thiểu số Bồ Tát vừa nói ở trên có sư thừa để y giáo tu hành, bèn chẳng khỏi khởi lòng ganh ghét gây chướng ngại.